Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 30 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phát triển đô thị là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp các ngành.
Trên 90% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt.
Tuyến đường Nguyễn Trãi Trần Phú thành phố Hà Nội sẽ có thêm 22 lô cốt.
80% triệu phú Bitcoin biến mất khỏi thị trường tiền số.
Sau đây là nội dung chi tiết tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào sáng nay ngày 30 tháng 11 để triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lưu ý thời gian này từ nay đến Tết Nguyên đán không còn nhiều. Hội có chương trình kế hoạch triển khai cụ thể, vừa bảo đảm có được sự ủng hộ của các cấp bộ ngành và địa phương, vừa huy động được nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng cùng ngày phát biểu kết luận hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến nghị quyết số 148 NQCP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 06 NQTW ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh phát triển đô thị không phải là nhiệm vụ riêng ngành xây dựng đô thị, là không gian chung dành cho tất cả mọi người và là mắt xích quan trọng kết nối các ngành lĩnh vực khác nhau. Các ngành cần rà soát các nhiệm vụ có liên quan để ưu tiên tổ chức thực hiện song song, thiết thực tạo hiệu ứng cộng hưởng, phối hợp chung, thống nhất trong phát triển đô thị vì lợi ích chung và mục tiêu chung.
Trong chương trình thăm chính thức Australia sáng ngày 30 tháng 11 tại thủ đô Canberra theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Bảo tàng Quốc gia Australia. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Australia, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia và chào xã giao toàn quyền Australia.
Dựa theo số liệu cập nhật đến ngày 29 tháng 11 tại kỳ điều hành ngày mai ngày 1 tháng 12, giá mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ giảm, trong đó giá xăng có mức giảm ít hơn dầu diesel. Cụ thể, giá xăng dự báo giảm ở mức 700 đến 1.100 đồng một lít, dầu giảm khoảng 1.600 đồng đến 2.000 đồng một lít. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục trích quỹ bình ổn, giá mặt hàng xăng có thể giảm ít hơn.
Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Công Thương cho biết, đến nay trên 90% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Hiện hàng Việt đã chiếm trên 90% các cơ sở phân phối trong nước, còn tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 60 đến 96%. Tại kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên.
Để tăng năng lực vận tải hàng hóa đường sắt, đặc biệt với tàu liên vận quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ dùng ngân sách đầu tư cải thiện hạ tầng đường sắt, trong đó giai đoạn 2022 đến năm 2025, bố trí vốn cải tạo, nâng cấp hạ tầng các ga liên vận quốc tế hiện có để tăng năng lực thông quan, xếp dỡ hàng container. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giai đoạn tới năm 2025 ưu tiên đầu tư nâng cấp 7 ga phục vụ vận tải liên vận quốc tế với tổng mức đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, gồm các ga Đồng Đăng, Lào Cai, Kép, Vận Cách, Kim Liên, Diêu Trì và Sóng Thần.
Trước thông tin cạn vé máy bay dịp Tết, chỉ còn hạng vé thương gia với giá đắt đỏ những ngày qua đang gây hoang mang trong dư luận. Ông Đinh Việt Sơn, Cục Phó Cục Hàng không Việt Nam khẳng định thông tin trên là không chính xác. Nhu cầu tăng đột biến, nguồn cung dù có tăng nhưng khó dư thừa. Đương nhiên vé không thể rẻ. Tuy nhiên nếu nói hiện tại đã cạn vé chỉ còn vé hạng thương gia thì cũng chưa thực sự chính xác. Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không, cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang quản lý chặt việc công bố giá vé của các hãng hàng không, bảo đảm không vượt quá khung giá quy định hiện hành.
Trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Phi Thường cho biết, trong thời gian tới, nhà thầu dự án nước thải Yên Xá cũng sẽ lập rào chắn, làm 8 hố ga trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngõ 495 đến đường Nguyễn Xiển thuộc địa bàn quận Thanh Xuân. Các rào chắn này sẽ làm thu hẹp lòng đường, đặc biệt vị trí cạnh hầm chui Thanh Xuân còn 4m cho các phương tiện lưu thông. Ngoài ra, theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, nhà thầu chuẩn bị thi công 14 hố ga trên một chiều đường ngã từ Trần Phú, Mộ Lao, Vũ Trọng Khánh đến ngã tư Cầu Trắng, quận Hà Đông.
Tại phiên họp ngày 29 tháng 11 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO, di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nghị quyết thông qua việc ghi danh chính thức hồ sơ nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam đã được Ủy ban thông qua và gửi cho đoàn Việt Nam. Đồng thời, nghi thức thông qua tại phiên họp được diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, 21 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Từ ngày 1 tháng 12 tới, Tòa án tối cao Mỹ có trụ sở tại thủ đô Washington mở cửa trở lại, đón công chúng tham quan trong nỗ lực đưa mọi hoạt động bình thường trở lại sau đại dịch COVID-19. tháng trước tòa án tối cao Mỹ đã mở cửa trở lại một phần, cho phép công chúng, báo giới và đoàn luật sư của tòa án tối cao tham dự các cuộc tranh luận trực tiếp. Trước đó, tòa nhà Quốc hội Mỹ, đồi Capitol, đã mở cửa trở lại cho các chuyến tham quan của công chúng vào tháng 3 vừa qua sau 2 năm đóng cửa.
Báo cáo mới do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP công bố ngày 30 tháng 11 cho biết trong năm 2022, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa trên thế giới đã vượt qua con số 100 triệu người và chỉ tính riêng viện trợ nhân đạo đã không thể đáp ứng được số người di rời này. Do vậy, cần hành động khẩn cấp để hỗ trợ những người phải rời bỏ nhà cửa do biến đổi khí hậu, xung đột và khủng hoảng.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo khu vực vùng Sừng Châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp do hạn hán chưa từng có với những hậu quả thảm khốc. Trong bản cập nhật tình hình hạn hán mới nhất ở khu vực trên, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nêu rõ, các cộng đồng ở vùng Sừng Châu Phi đang trong mùa mưa khô hạn thứ 5 liên tiếp, với lượng mưa bắt đầu giảm trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, và các dự báo cho thấy những cộng đồng này hoạt động kém hiệu quả và có thể phải đối mặt với mùa mưa khô hạn thứ 6 trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 5 năm 2023.
Liên minh châu Âu EU thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng VAT trị giá 2,2 tỷ euro. Theo Văn phòng Công tố châu Âu, hơn 600 người và khoảng 9.000 công ty đã tham gia vào vụ gian lận VAT được cho là lớn nhất từng được điều tra ở EU này. Các công tố viên đã phát hiện một mạng lưới hoạt động tội phạm ở hầu hết 27 quốc gia thành viên EU và ở Albania, Anh, Trung Quốc, Mauritius, Serbia, Singapore, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ.
Theo số liệu mới từ công ty phân tích mạng blockchain Glassnode, thị trường hiện ghi nhận chỉ còn 23.245 ví có số dư Bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là hệ quả của việc đồng Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, mất giá gần 80% so với mức đỉnh hồi tháng 11. Số lượng triệu phú cũng đã giảm xuống theo đà giảm của giá đồng Bitcoin. Theo Cointelegraph, số triệu phú Bitcoin giảm tương ứng khoảng 80% so với 112.898 người, chiếu theo dữ liệu ngày 8 tháng 11 năm ngoái.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hôm nay vào lúc 22 giờ sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu ở bảng D để xác định những cái tên đi tiếp ở bảng này, gồm Australia gặp Đan Mạch, Tunisia gặp Pháp. Sau hai chiến thắng trước Australia và Đan Mạch, tuyển Pháp đã chắc chắn vào vòng trong ba đội Đan Mạch, Tunisia và Australia đều có cơ hội giành tấm suất còn lại của bảng đấu này. Để giành vé vào vòng 1/8, Đan Mạch bắt buộc phải đánh bại Australia và hy vọng Pháp thắng hoặc hòa Tunisia. Với Australia, đội bóng này cần giành chiến thắng trước Đan Mạch để chắc chắn có vé đi tiếp. Trong trường hợp hòa Đan Mạch thì Australia cần điều kiện Pháp thắng hoặc Tunisia.
Còn vào lúc 2 giờ sáng mai, loạt trận cuối của bảng C sẽ diễn ra với các trận đấu giữa Ba Lan gặp Argentina và Ả Rập Xê Út gặp Mexico. Chiến thắng của Argentina trước Mexico đã giúp cho Messi và các đồng đội thắp sáng cơ hội đi tiếp. Thậm chí Argentina còn có quyền tự quyết nếu giành chiến thắng trước Ba Lan ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, không vì vậy mà có thể coi thường Lewandowski và các đồng đội. Nên nhớ rằng Ba Lan mới đang là đội dẫn đầu bảng C với 4 điểm trong tay. Do đó họ chỉ cần không thua Argentina thì sẽ giành tấm vé đi tiếp.
Dù không có được kết quả tốt trước Ba Lan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, Ả Rập Xê Út vẫn xứng đáng được nhận nhiều lời khen. Lý do bởi họ đang chơi thứ bóng đá cống hiến và hiện đại, không hề ngại các đối thủ được đánh giá cao hơn. Ả Rập Xê Út đang nắm trong tay 3 điểm, do vậy họ vẫn có nhiều cơ hội để giành vé đi tiếp. Điều duy nhất đội bóng này cần làm là đánh bại Mexico trong lượt trận cuối vòng bảng. Tất nhiên nhiệm vụ đó không hề dễ thực hiện trước một Mexico có bề dày thành tích tốt hơn ở World Cup.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố danh sách trọng tài làm nhiệm vụ trong những trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2022. Đáng chú ý, trận Costa Rica với Đức ở bảng E đánh dấu một cột mốc đặc biệt chưa từng có ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là trận đấu World Cup bóng đá nam đầu tiên có 4 trọng tài nữ cùng làm nhiệm vụ.
Ban huấn luyện đội tuyển Brazil xác nhận tiền đạo ngôi sao Neymar sẽ không có tên trong đội hình thi đấu của Seleção trong lượt trận cuối bảng G với Cameroon vào ngày 3 tháng 12 tới đây, do vẫn chưa phục hồi chấn thương. Cùng với đó, ban huấn luyện đội tuyển Brazil cũng thông báo hai hậu vệ cánh Daniel và Alexandro sẽ bỏ lỡ trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng G.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Để đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, biên giới có cuộc sống ấm no, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương đã huy động, lồng ghép mọi nguồn lực, hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đời sống ngày càng nâng cao.
Từ đó góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Để người dân không theo tà đạo, không nghe theo lời xuyên tạc của kẻ xấu, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chính quyền xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã cử cán bộ phối hợp xuống cơ sở, cùng ăn, cùng ở với dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, kịp thời giải quyết vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài, gây mất lòng tin trong nhân dân. Theo ông Lý Phù Cà, bí thư đảng ủy xã Tà Tổng, những năm qua, huyện Mường Tè đã bố trí nguồn lực để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch vùng sản xuất và bố trí đất ở cho đồng bào, chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Trong thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thứ nhất là phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thì cần có cái sự vào cuộc của các cấp các ngành trong cái công tác tuyên truyền để là cái giải pháp để nhân dân tin tưởng vào Đảng và nhà nước ta. Cái thứ hai là cần tập trung phát triển kinh tế xã hội.
Với đặc thù huyện vùng sâu vùng xa, biên giới khó khăn, có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ít người sinh sống trên địa bàn, huyện Mường Tè kiến nghị cần có cơ chế chính sách đặc thù riêng giúp đồng bào có cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật, nguồn vốn để phát triển sản xuất bền vững. Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, huyện sẽ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm để bà con nhân dân được thụ hưởng cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ khảo sát, xây dựng đề án hỗ trợ cây, con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương để bà con phát triển sản xuất.
Những kiến nghị đề xuất ấy thì vẫn là cái chính, đề nghị với Trung ương, đề nghị với Chính phủ tiếp tục có các cái chính sách về hỗ trợ các cái chương trình dự án như là đường, rồi là đường giao thông, rồi là các cái chương trình hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Với mục tiêu không để vùng đặc biệt khó khăn lùi lại phía sau, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm qua, nhà nước ta đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư hiệu quả. Vì vậy, đời sống người dân ngày một nâng lên, đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.